Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7." Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bây giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bây giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 24 thường niên năm A, Phúc âm Thánh Matthew chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Chủ đề: tha thứ. Trong bài đọc 1, ông Ben Sira, tác giả sách Huấn Ca, khuyên người ta phải biết tha thứ. Ai muốn báo thù sẽ bị Chúa báo thù và Chúa nghiêm trị tội nó. Ai bỏ qua điều sai trái cho người khác, Chúa sẽ tha tội cho. Qua bài tin mừng, Phêrô hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Ông nghĩ rằng tha thứ 7 lần là đã quá nhiều, vì theo quan niệm của Kinh Thánh, số 7 tượng trưng cho sự đầy đủ trọn vẹn. Nhưng không ngờ câu trả lời của Đức Giêsu vượt giới hạn. Thầy không bảo đến 7 lần mà đến 70 lần 7. Để quản diễn tư tưởng ấy, Chúa Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn. Một người đầy tớ nợ vua 10.000 nén vàng mà không có gì trả. Vua đã rộng lòng tha hết. Khi ra về, người đầy tớ ấy gặp người đồng bạn mắc nợ y chỉ có 100 quan tiền. Thế mà y liền túm lấy, bóp cổ, đòi cho bằng được. Người bạn sắp mình năn nỉ và hứa sẽ trả, nhưng y nhất định không chịu, còn tống anh bạn vào ngục cho tới khi trả xong. Đúng là tên đầy tớ độc ác, được vua tha cho một số tiền quá lớn mà lại không tha cho bạn mình một số tiền quá nhỏ. Nghe được câu chuyện đó, nhà vua đã nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ đến ngày nào y trả hết nợ. Cuối dụ ngôn, Đức Giêsu kết luận: "Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình." Trước đó, khi dạy các môn đệ kinh lạy cha, Đức Giêsu cũng đã xác định: "Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em." Thánh Phaolô cũng nhắc nhở: "Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau." Đức Giêsu đặt nặng việc làm hòa và tha thứ cho nhau còn quan trọng hơn của lễ trên bàn thờ cho Thiên Chúa. Không những Ngài đòi ta tha thứ trong lòng, mà còn đòi ta phải thực hiện sự tha thứ ấy ra bên ngoài bằng một hành động cụ thể. Cần phải tỏ ra như vậy, vì hành động ấy phá tan tình trạng lạnh lùng, xa cách hay còn ngấm ngầm khó chịu. Nhiều khi trong lòng đã tha, nhưng vẻ lạnh nhạt bên ngoài khiến người kia vẫn hiểu là chưa được tha, hoặc có cảm tưởng là mình vẫn còn bị khinh thường. Văn hào Goethe đã nói: "Sự tha thứ chỉ có thể là một tình trạng trung gian. nó phải đưa đến sự kính trọng. Nếu không như vậy thì tha thứ là làm nhục. Tha thứ thật sự không dễ chút nào. Có thể tha thứ rồi mà lòng vẫn quặn đau mỗi khi nghĩ đến sự tổn thương mình phải chịu do sự xúc phạm hay phản bội của người kia. Lý do là ta thường bám chặt vào những nguyên tắc cứng nhắc, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo nơi người khác. Và vì vướng kẹt vào những cảm xúc muốn được kính trọng, nên trái tim của ta rất khó nới rộng thêm. Điều này đòi ta phải thu dọn bớt những nhu cầu thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Đừng đòi chiếm hữu hơn nữa, thì trái tim mới có chỗ để chứa đựng người khác. Càng vị kỷ thì càng không thể vị tha. Không thể vị tha thì tâm hồn ta vẫn buồn sầu, thất vọng. Thật ra có những tổn thương quá lớn, khó lòng mà tha thứ ngay một lúc. Không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đau nhất, nên cần một thời gian nữa ta mới có thể chấp nhận và chuyển hóa. Cũng chẳng ngần ngại gì khi cho người kia biết trái tim ta mới chỉ mở rộng tới mức độ đó thôi. Nhưng tất cả những hành động ấy đều là ân tình, đã là sự tha thứ đích thực rồi. Ta không thể là thánh nhân trong một lúc để sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm. Nhưng nếu trái tim ta còn sức chứa đựng thì đừng suy tính gì thêm, cứ hãy đón nhận nhau vào lòng. Tha thứ là linh dược có thể chữa lành mọi nỗi khổ niềm đau cho người tha thứ và cho kẻ được thứ tha, đồng thời khai mở năng lực tinh thần cho cả hai, làm cho con người sống lành mạnh và vui tươi. Thà tha lầm còn hơn chấp lỡ. Lỡ khi thái độ cố chấp và hẹp hòi của ta đã vô tình đẩy người kia xuống vực thẳm, thì ta sẽ hối hận suốt đời. Hoặc lỡ khi ta là kẻ gây cớ vấp phạm cho người kia, thì lại gây thêm nghiệp chướng. Hãy tha thứ để được thứ tha. Ta được Chúa tha món nợ quá lớn, ta chỉ tha cho anh em món nợ quá nhỏ. Tha thứ được, phần phúc của ta càng lớn. Không tha thứ được, phần phạt của ta càng nặng. Tha thứ là tự giải thoát mình, là tháo cởi xiềng xích mà mình đã tự trói buộc. Mỗi ngày trong kinh lạy cha, chúng ta đều xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Hãy nhìn ngắm Đức Giêsu trên thập giá, bị kẻ gian ác hành hình mà miệng vẫn xin Chúa tha thứ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đời con luôn lãnh nhận ơn tha thứ, thế nhưng có mấy khi con thứ tha. Con xin Chúa mở rộng lượng hải hà, nhưng xem ra lòng con không muốn mở. Sao con lại cứ nỡ trói buộc người? Khi lòng bao dung bị bỏ quên, tôn giáo sẽ lầm lạc, chân lý sẽ thất lạc, đạo hạnh sẽ sai lạc, con người ra lệch lạc, giáo thuyết chỉ còn là mớ bồng bông, và đức tin cũng chỉ là ảo vọng. Mỗi khi con tha thứ cho người khác, tâm nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Cớ sao con lại phải luôn chấp nhất, hại tinh thần và đánh mất niềm vui. Nước thiên đàng hay hỏa ngục trần gian chẳng đâu xa mà ở chính tâm con. Khi tha thứ hay không muốn thứ tha, là đã theo đường chánh hay đường tà. Tùy tha thứ con phải chịu họa tai, giống như Chúa bị coi là khờ dại. Nhưng rồi chính tình thương sẽ chiến thắng, quả tim đá tan chảy trước thứ tha. Xin cho con luôn sẵn sàng tha thứ hoài, tha thứ mãi không thôi. Giống như hoa cứ tươi nở mỗi ngày, hương ân tình lại thơm ngát tỏa bay. Xin cho đời con là lời tha thứ, lời bao dung như Chúa rất nhân từ, làm đẹp sáng tình yêu trên thập tự, để hướng tới thiên đàng mãi an cư. Amen.
Chúa nên con hết lòng thương xót anh em. Chúa đã không ngừng tha thứ cho con nên con không ngừng tha thứ cho nhau. Lòng thương xót Chúa phây kín cuộc đời con từ khi mới sinh, từ ngày lớn lên, từ sáng tới khuya. Chúa lấy ân tình u ấp tim con những khi mỏi mòn, để con vui sống tình thân, biết thương mọi người như Chúa thương con. Chúng con sống nhờ lòng thương xót Chúa nên con hết lòng thương xót anh em. Chúa đã không ngừng tha thứ cho con nên con không ngừng tha thứ cho nhau. Lòng thương xót Chúa tha thứ mọi tội khiến, dù con ngã nghiêng làm theo ý riêng, tạo nên đạo điên. Chúa vẫn ân cần, lòng vẫn bao dung thứ tha khôn cùng, để con luôn biết từ tâm thứ tha lỗi lầm cho những anh em.
Đã không ngừng tha thứ cho con nên con không ngừng.